Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 22 tháng 3 năm 2025. Bài thư ngỏ tuần này. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là Thâm sâu. Khai triển vô cùng tự kiến thân, phân minh đại đạo, sanh tâm diệt, chiếu tâm hành pháp, sống chuyên cần. Nhưng đạo tình đời không lẫn lộn. Lương chuyển hàng. Rồi. Thâm sâu là sao? Thì thường thầy dùng chữ thâm sâu ở nơi nào? Thâm sâu là sao?
Mời bạn nào đóng góp trước đi.
Đóng góp đi, chị Dung nói đi.
Thì thâm sâu á, là hai chữ thâm sâu này là cao, thì cái thâm sâu á là có nghĩa là đi đến sự tột cùng rồi đấy. Thì thầy cũng hay nhắc á, là cái ý đạo thâm sâu, cho nên á, là đạo á, mà muốn hiểu á, thì mình phải học hỏi, nghiên cứu và cái phải đào sâu cái chân lý nữa. Thì nghe băng giảng thì cũng phải đi nghe lại nhiều lần thì mới hiểu hết cái chiều sâu của đạo pháp. Thì nói thêm về trong bản thể chút là cái muốn khai triển cái chiều sâu bên trong của bản thể thì mình cũng phải dùng cái pháp luân thường chuyển thì mình mới thể khai thông ngũ tạng và nhâm đốc mạch ở bên trong. Mình phải dùng cái pháp thì mình khai triển chiều sâu bên trong bản thể. Dung xin hết.
Cảm ơn chị Dung. Rồi, ta muốn thêm gì không? Thâm sâu. Lâu lâu ông thầy cũng cho những cái tựa đề nó cũng lạ lạ ha. Thì cái chữ thâm sâu này ông thầy cũng thường dùng lắm. Cho nên nó mới thành một cái tựa của bài thư ngõ. Mình nghe mình thấy nó thường, nhưng mà hai chữ thâm sâu này thì theo mình áp dụng nó vô đâu? Thì người đời người ta cũng có thâm sâu vậy. Mấy người mà có ác ý thâm sâu á, không ai thấy được. Nó nằm ở phía bên trong á, nó ẩn phía trong không ai thấy được. Họ cũng có những cái ác ý thâm sâu, những cái mưu đồ thâm sâu á, là không ai biết. Đúng không? Cái đó là cũng là thâm sâu. Mà đi về đạo pháp á, thì nó cũng có nhiều chuyện thâm sâu. Như là nếu mà mình thường ở ngoài á, thì mình không có với tới được. Thành ra mới gọi là thâm sâu, nó nằm ở phía trong. Sâu thì là sâu ở phía trong, chứ là thâm sâu. Thì thường thường á, thầy dùng chữ nguyên lý thâm sâu là tại vì những nguyên lý, những cái chân lý của trời đất á, thì nó rất là thâm sâu. Mình nhìn ở bề ngoài, mình nghe bề ngoài, mình cũng không có thấu hiểu hết được. Những cái nguyên lý thâm sâu thầy cũng thường dùng. Rồi thầy nói là hiểu lý thâm sâu, hiểu lý siêu. Mà những cái nguyên lý mà thâm sâu là những cái nguyên lý nó rất là siêu, nó hơn cái tình giới của người phàm. Cho nên người phàm khó hiểu là vậy đó. Hiểu lý thâm sâu, hiểu lý siêu. Mình hiểu được cái lý thâm sâu á, hiểu được những cái lý siêu. Rồi, gì nữa? Thầy nói gì nữa? Thầy nói giáo lý thâm sâu, rõ tiến trình. Những cái giáo lý, những cái gì mà bề trên dạy mình, những cái giáo lý nó cũng rất là thâm sâu. Mà mình hiểu rõ thì mình biết cuộc hành trình mình tiến bằng cách nào. Rồi có một cái nữa, lý đạo thâm sâu. Lý đạo thâm sâu tự tiến tu. Cái lý đạo nó cũng thâm sâu ha. Lý đạo thâm sâu tự tiến tu. Rồi chuyển hóa thâm sâu. Chuyển hóa thâm sâu thì từng rồi mình có học cái bài chuyển hóa đó. chuyển đến để cho nó thay đổi, đó kêu là chuyển hóa. Chuyển đến để cho nó thay đổi kêu bằng chuyển hóa. Thì rồi mình cũng có học là cái thanh khí điển của bề trên, cái hào quang của bề trên cũng chuyển hóa thâm sâu vô trong tâm thức của mình đó, để nó thay đổi, chuyển hóa thâm sâu khắp mối duyên. Cái từ chuyển hóa này xài thầy xài rất là nhiều, nó tương đương với cái số mà xài trong tiến hóa thâm sâu, hai cái đều tương đương nhau. Nói trong mấy cái bài thư ngỏ đó, mấy cái bài một mấy tám đó, thầy xài tới 70 lần, cái tiến hóa thâm sâu cũng 70 lần. Chuyển hóa thâm sâu, tiến hóa thâm sâu, hồn tiến tu là đi vô bên trong, mình tiến hóa sâu vô á. Thì bây giờ mình đang sống là mình đang sống bên ngoài, mình hướng ngoại, mình sống cái bề ngoài mà mình không biết được cái bên trong nó có gì, mà mình cũng không có tiến vô bên trong để mình coi nó có gì. Trong trong cái tiểu thiên địa này nó cũng nhiều chuyện lắm mà mình hoàn toàn mình sống với nó nhưng mà mình không có hiểu nó, mình không có biết nó, thành ra mới có cái chữ tiến hóa thâm sâu. Rồi chuyển hóa thâm sâu thì bề trên chuyển hóa với mình những cái thanh khí điển, những cái hào quang chuyển vô bên trong của mình, cũng là chuyển thẳng vô trong cái phần hồn của mình, chuyển thẳng vô bên trong cái tâm thức của mình, cũng là chuyển hóa thâm sâu. Quang chiếu thâm sâu chiếu bởi trời, cũng quang chiếu cho mình, chiếu những cái thanh quang hào quang chiếu vô bên trong là do ông trời làm. Chuyển hóa thâm sâu khắp mối duyên, chuyển hóa thâm sâu khắp mối duyên, chỗ nào cũng có chuyển ra được. Rồi mình á, mình ở trong cái bản thể mình á, mình phải giải quyết thâm sâu là giải quyết những cái gì mà nó ẩn tàng ở bên trong á, mà mình khó thấy, mình không có thấy được. Thành ra thầy mới nói là giải quyết thâm sâu, giải nỗi phiền. Cái nguồn gốc của những cái sự phiền não của mình á, nó ăn sâu vô trong cái tâm thức của mình rồi. Bây giờ mình muốn giải quyết á, mình phải đi vô trong mình giải quyết. Mà lấy cái gì đi vô trong giải quyết? Là cái pháp mình nó có những cái chấn động lực. Chấn động lực của 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật là nó giải quyết thâm sâu. Mà dùng chấn động lực mới đem nó ra được. Tại cái đó là thuộc về điển. Mà mình đem nó vô bằng điển thì mình phải dùng điển mới giải ra được. Mình đã phải dùng cái chấn động lực của Nam Mô A Di Đà Phật mới giải được thâm sâu cái sự phiền não của con người. Chiều đạo thâm sâu đường thuận tiến, con đường đạo nó cũng là rất là thâm sâu, con đường đạo nó rất là thâm sâu mà mình phải đào sâu nó thì mình mới hiểu nó ở sâu chỗ nào. Chiều đạo thâm sâu, giải quyết thâm sâu là ha, thâm sâu đường đạo tùy duyên thức đó. Thì mình đi vô con đường đạo đó mình mới thấy được, khám phá được cái thâm sâu của nó, rồi tùy duyên của mình đó, mình thức tâm. Tại vì thức tâm nó đòi hỏi là phải khai phá bên trong mình mới thức tâm được. Thức giác thâm sâu chuyển thức tươi, làm sao mình hiểu được cái thức giác, cái chuyện ở bên trong đó, mình chuyển cho cái thức mình đó, nó mới tươi sáng trở lại. Thấy không? Mình nói cái đó là chuyển chuyển hóa thức giác thâm sâu chuyển thức tươi. Mình thức giác thâm sâu ở bên trong đó, thì mới chuyển chuyển thức tươi được. Đời đạo cũng là thâm sâu, và cái đời đạo nó cũng có cái chuyện thâm sâu với nó, đời cũng vậy mà đạo cũng vậy, có nhiều chuyện thâm sâu lắm mà mình phải học, mình thức và mình mới hiểu được cái chiều sâu của đạo và cái chiều sâu của đời. Ở đời thì mình thấy những cái cảnh cổ bên ngoài, nhưng mà chiều sâu của nó là cái gì, ông trời muốn cái gì, mình phải hiểu được. Và đạo cũng vậy, giờ mình thấy mình tưởng có bao nhiêu đó, nhưng mà đi vô sâu nó càng nhiều chuyện lắm. Đời đạo thâm sâu tự tạo nhiều, cái pháp lực cũng thâm sâu, pháp lực thâm sâu trợ tiến hành. Nên cái pháp lực đó, mình nhờ hành cái pháp này nó có tạo thành được cái lực lượng rồi đó, nó mới khai triển bên trong thâm sâu, nó mới hỗ trợ cho mình tiến, để cho mình thành, mình tiến lên. Cho nên là pháp lực nó cũng thâm sâu đi vô trong. Còn người đời ấy là ác hiểm thâm sâu lại Phật Phật. Cho nên là người đời á, cái sự ác hiểm nó cũng thâm sâu, giống nấm ngầm ở bên trong, nó giấu mình không có biết được. Điển giới cũng là thâm sâu, điển giới cũng là thâm sâu lắm, mênh mông lớn rộng vô cùng. Rồi bên trong của mình á, cái khối óc của nó cũng là thâm sâu, tại vì mình đâu có biết hết, mà mình đâu có xài hết cái khối óc của mình chưa có khai thác hết, cho nên cái khối óc của mình nó cũng chưa bị vô cùng, mà nó cũng có khả năng vô cùng mà mình chưa có biết hết. Thành ra cái khối óc nó cũng rất là thâm sâu, thành ra mình tu thiền để mình khai mở nó ra được. Rồi bây giờ hỏi nguyên ý thâm sâu là sao? Hồi nãy mình có nói nguyên lý thâm sâu và nguyên ý thâm sâu. Bây giờ bạn hỏi nguyên ý thâm sâu là sao? Đáp: thưa, nguyên ý thâm sâu chỉ có trung tâm bộ đầu khai mở điểm tâm thì mới cảm thông được điều này, sẽ không còn ngại nghi, chỉ có tiến không có lùi. Đó, thành ra mình muốn biết được cái nguyên ý thâm sâu á, là mình phải khai triển cái trung tâm bộ đầu của mình, khai mở cái điểm tâm á. Cái tim mà tim bằng điểm của mình nó là ở trên đỉnh đầu, tim bằng điểm tâm, khai mở nó ra thì mình mới hiểu được cái điều này. Còn lúc đó là mình không còn ngại nghi, mình biết chắc nó là như vậy rồi thì không còn ngại nghi nữa, chỉ có tiến lên thôi chứ không có lùi, không có thụt lùi nữa. Vui hành tâm đạo tiến thâm sâu, chẳng có bơ vơ chẳng thảm sầu, dứt khoát thực hành trong điển giới, giải phần tự tiến, giải cơ cầu. Khai triển cái mục tiêu của mình là phải khai triển được cái trung tâm bộ đầu, thì cái đó là cái mục tiêu thôi, chứ làm không phải dễ mà đạt tới cái khai triển được cái trung tâm bộ đầu nó không phải đơn giản, nhưng mà cái mục đích đầu tiên của mình là phải đi tới đó. Hỏi diệu lý thâm sâu từ đâu mà có? Diệu lý thâm sâu từ đâu mà có? Thưa, diệu lý thâm sâu từ người thật tâm tu tự đạt đến sự thanh tịnh, âm thanh hòa đồng như tình trời ban chiếu. Đó, thì ra phải tu tới đạt như là ông Phật vậy đó thì mới hiểu được cái diệu lý thâm sâu. Rồi hỏi chứ thâm sâu đời đạo là sao? Thưa, thâm sâu đời đạo là khai triển nội tâm, phát triển từ trường, từ trong ra ngoài. Đời là giải được trược khí, đời là giải được trực khí, ứng phó với hoàn cảnh hiện tại. Đạo là quân bình mọi thứ, hướng thượng phân giải. Đó, cái đó là thâm sâu đời đạo. Thâm sâu đời đạo là khai triển nội tâm, phát triển từ trường, từ trong ra ngoài. Là mình khai mở cái nội tâm của mình ra đó, mình phát triển cái từ trường, cái luồng điển của mình đó, từ trong ra ngoài. Mình khai triển ở bên trong rồi nó mới phát ra ngoài. Đời là giải trực khí, nên mình đời là mỗi ngày mình đối diện với trực khí nó xâm nhập mình phải giải được cái trực khí, ứng phó với hoàn cảnh hiện tại. Ngày nào mình cũng gặp chuyện hết, cũng gặp cái hoàn cảnh này hoàn cảnh nọ, mà mình phải ứng phó là mình phải giải được cái trực khí. Đạo là quân bình nội thức, hướng thượng phân giải. Đạo là cái sự quân bình nội thức ở bên trong của mình hướng thượng mình mới phân giải được. Thành ra hai cái đều thâm sâu hết. cái đạo, cái đời cũng thâm sâu mà cái đạo cũng thâm sâu, cái đời nó thâm sâu, cho nên mình phải phát triển từ trường của mình từ trong ra ngoài, mình giải được cái trực khí để ứng phó với hoàn cảnh hiện tại là đời. Còn đạo là mình phải lo khai triển cái sự quân bình, lập lại sự quân bình trong nội thức, hướng thượng để phân giải mọi sự việc một cách sáng suốt. Thành ra thâm sâu đời đạo là nó có cái chiều sâu hết, cái gì cũng có chiều sâu hết. Hỏi thanh tâm rạng rỡ ở chỗ nào? Đáp: thưa, thanh tâm rạng rỡ ở nơi ánh sáng vô cùng thâm sâu ban chiếu khắp các nơi. Ánh sáng vô cùng thâm sâu là cái hào quang của thượng đế, của chư Phật, thì ban chiếu khắp các nơi. Hỏi: ốc người làm sao tiến hóa thâm sâu được? Nãy mình đã có nói ốc người nó cũng thâm sâu ha. Bây giờ thầy hỏi ốc người làm sao tiến hóa thâm sâu được? Đáp: thưa, ốc người chịu niệm Phật, giải nhiệt tâm hướng về không mới cảm thức được sự thâm sâu. Vạn sự trên đời là không, nhiên hậu mới tiến về ánh sáng quân bình mà hỏi. Kệ thâm sâu tiến hóa rõ đi đầu, cảm thức chiều sâu có trước sau. Quy hỏi tình người trong chốc lát, cảm thông trời Phật tự về mau. Đó. Thì bây giờ mình muốn khai triển cái khối óc, khai thông cái khối óc của mình đó, là mình phải niệm Phật. Mình giải cái nghiệp tâm để cho nó không còn làm cho cái óc mình nó rối loạn nữa đó. Thì lúc đó cái tâm mình nó nhẹ, nó mới hướng về không được. Còn bây giờ là nó có không? Có đủ cái chuyện hết. Nghiệp nào cũng có. Thành ra nó lôi cuốn cái khối óc của mình. Mà bây giờ chỉ có niệm Phật, dùng cái điểm chấn động lực của cái Nam Mô Di Đà Phật mới giải nó ra được. Thì lúc đó mình mới hiểu được cái sự thâm sâu ở bên trong. Mới hiểu được vạn sự trên đời là không. Nhưng hậu mới tiến về ánh sáng quân bình mà hỏi. Đó, khi đó mà mình nhẹ rồi đó, mình mới có thể tiến về cái ánh sáng quân bình ở bên trên để học đạo ở bên trên. Bây giờ mình mới học sơ sơ ở dưới thế gian, học đạo sơ sơ dưới thế gian để cho mình giải bớt những cái trược khí của mình, thanh lọc lọc đời trật tự. Những cái căn bản mình phải làm là mình học cái đạo ở dưới thế gian lên trên, còn những cái lý thâm sâu hơn mà mình cần phải học. Nhưng mà cái đó lên lớp cao ở trên thì mình mới học được. Thành ra bây giờ trong cái giai đoạn làm người là phải biết niệm Phật. Cái đó là cái căn bản của người tu. Người tu mà không luyện được cái niệm Phật á, là mình không có tiến đi đâu hết trơn. Thành ra mỗi ngày mình biết cái pháp mình nó khó, khó xài, nhưng mà mình luyện mỗi ngày thì nó sẽ tiến tới thôi. Và dày công. Hỏi: ốc người làm sao tiến hóa thâm sâu được? Đáp: thưa, ốc người. Cái này mới có rồi. Dù hỏi nguyên lý thâm sâu nằm ở đâu? Đáp: thưa, nguyên lý thâm sâu ở nơi sự thật. Kể trở về thực chất thâm sâu hiểu, giải chuyển tâm linh hiểu được nhiều. Hội nhập tình trời trong nhập định, càng khôn ổn định thật là siêu. Đó. Thì cái nguyên lý thâm sâu nằm ở nơi sự thật. Sự thật là chân lý. Là trong chân lý đó là có cái nguyên lý thâm sâu. Mình phải trở về cái thực chất của mình đó, mình mới hiểu được cái thâm sâu. Thực chất của mình đó là thật thà, là sự thật. Giải tiến tâm linh hiểu được nhiều, giải tiến tâm linh mình bớt những cái sự nghiệp tâm rồi đó, thì lúc đó mình mới hiểu được nhiều. Hội nhập tình trời trong nhập định, càn khôn ổn định thật là siêu. Hỏi nguyên lý thâm sâu nằm ở đâu? Thưa, nguyên lý thâm sâu nằm trong tâm thức của mọi hành giả trên mặt đất. Đó, cái nguyên lý thăm sâu nó cũng nằm ở trong tâm thức của mình, nó nằm sâu ở bên trong. Hỏi nguyên lý thăm sâu nằm ở đâu? Đó, thưa nguyên lý thăm sâu nằm ở trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Đó, nằm ở bên trong của mình mà nó cũng nằm ở bên ngoài. Bên ngoài á, thì nó nằm ở trung tâm sinh lực càn khôn của vũ trụ, ở nơi mà trung giới á. Nha. Ở ngoài cũng có, bên trong cũng có. Hỏi mối tình thâm sâu nằm ở đâu? Thưa mối tình thâm sâu nằm ở chân tâm lúc khởi lúc ban đầu. Kệ. Chân tâm hớn hở lúc ban đầu, ý nghĩa thâm sâu chất phác màu, đường đạo đường đời chung ý nghĩa, tâm vui hớn hở chẳng nô sầu. Đó, cái mối tình thâm sâu nó nằm ở lúc ban đầu, lúc mà mình chưa có bị ô nhiễm á, thì lúc đó mình mới có mối tình thâm sâu. Hỏi tiến hóa thâm sâu là sao? Đáp, thưa tiến hóa thâm sâu là càng tiến càng phải tiến tới vô cùng. Đó, mình học cái chân lý của ông Phật xuống đây như vậy, mình á, là cái gì cũng phải đi tới vô cùng á, không có bao giờ ngừng tại chỗ mà không có bao giờ giới hạn. Thành ra cái đường đi của mình là phải đi hoài thôi, tu là phải tu hoài, không có bao giờ ngừng, phải tiến tới vô cùng mà, đâu có giờ phút nào ngừng, đâu có điểm đến đâu, đi tới vô cùng mà. Cái điểm đến của mình là vô cùng, vô cùng là không có điểm nào ngừng hết, đây đi hoài đi hoài. Thành ra mình phải nuôi dưỡng cái ý chí đó ngay từ lúc khởi đầu, là ngay lúc mà mình còn làm người, còn là người phạm, mình cũng nuôi dưỡng cái ý chí là tiến hoài không ngừng, thì lúc đó mình sẽ đi càng cao hơn. Cái đó mới là tiến hóa thâm sâu. Tiến hóa thâm sâu, ác ý thâm sâu có hữu ích gì không? Thưa ác ý thâm sâu thì có hại cho tâm lẫn thân. Rồi còn chuyển hóa thâm sâu là sao? Đó, cái từ này thầy cũng thường dùng. Thưa chuyển hóa thâm sâu là tự giác. Từ nào mà mình được chuyển hóa thâm sâu là lúc đó mình tự giác, mình đi tới mình hiểu hết, tự mình hiểu hết, kêu là tự giác. Lúc đó mới gọi là chuyển hóa thâm sâu, đi tới nhân vật liền. Chuyển hóa thâm sâu là tự giác, ông được chuyển hóa thâm sâu bên trong cho nên ông đi tới cái tự giác, tự hiểu hết. Tự giác thâm sâu hành trình sáng, mà phát sáng khai triển vô cùng tự thoát thân, ông khai triển tới vô cùng cho nên ông đã được giải thoát rồi. Trí tuệ phân minh đường giác thức, hành thông tự giác tự phân bàn, đi tới thông hiểu hết rồi, ông được chuyển hóa thâm sâu rồi. Rồi mình coi về cái chữ thâm sâu mình biết ha, từ thấp tới cao, từ ác tới thiện, từ trong ra ngoài, từ dưới lên cao, mình thấy hết những cái thâm sâu từ bên trong ra tới bên ngoài, lên tới bên trên luôn, cái gì nó cũng có chiều sâu hết. Rồi khai triển vô cùng tự tiến thân. Rồi hãy khai triển câu này, khai triển vô cùng tự tiến thân.
Em xin đóng góp. Thì hôm nay mình học cái chủ đề là thâm sâu. Mình thấy mình học ở càng ngày càng cao. Thì mình học để cho mình biết cái đường lối để mình tu học. Để mình biết, để mình tu, mình sửa thôi. Chứ thật sự ra mình là đời này, kiếp này, nói như anh ấy, như thầy có nói là vô vi mình có bốn bậc. Thật sự không biết cái bậc thứ hai cái kiếp này mình có làm cho được trọn lành không. Cho nên á, thì mình học mình phải hiểu được cái nguyên lý để mình có sai, mình dễ thức tâm mà mình dễ biết để mình sửa, chứ thật sự là khó lắm. Cho nên á, là em thấy nội có cái niệm Phật mà mình niệm còn rầu đây à. Cho nên nay mình học cái từ là thâm sâu, thì như hồi nãy anh đã nói và đã mở văn những đoạn của thầy nói, Thì cái từ thâm sâu này ngoài đời nó cũng có sự thâm sâu, cuộc sống nó cũng có thâm sâu, trong bản thể mình cũng có thâm sâu, mà trong nguyên lý tu học và càn khôn vũ trụ đều có cái sự thâm sâu, mà mỗi cái lĩnh vực nó khác nhau. Cho nên thâm sâu đây nó nằm tùy theo cái lĩnh vực thiện hay là ác thôi, là trược hay là thanh. Như vậy là khai triển vô cùng tự tiến thân. Thì đây là nói về cái lĩnh vực của cái người tu mình khai triển. Đây là khai triển gì? Cái thứ nhất á, là nếu nói về cái tu học mình phải đầu tiên phải khai triển cái tâm thức mình, khai triển cái nguyên lý đó. Cho nên là mình đã có cái pháp rồi, thầy là người thành công để lại cho chúng ta vạch đường và lối. Chúng ta nói như thầy lượm được cái pháp này thì mình ráng tu sửa khai triển này. Khai đây á là mình khai mở những cái mạch lạc, cái bế tắc ở trong cái bản thể mình khai cho thông. Cũng như cái bước thứ nhất vậy, mình phải lập lại cái bản thể mình cho nó có trật tự, cho nó có thước khỏe trước. Rồi triển đây là mình phát triển, khi bản thể mình thông mình khỏe mạnh rồi thì cái tâm linh mình mới bắt đầu phát triển. Mà mình phải khai triển cho tới vô cùng thì mình mới tự tiến thân được. Tất nhiên mình lúc nào mình cũng phải triển, đây là phải phải gội rửa, phải hành pháp, nói tiếng là hành, không phải lơ mơ được, hành một cách tích cực, thành tâm dũng trí dũng mãnh hành thì mình mới tiến tới vô cùng được. Chứ mà hành mà ba trầy luôn trật, hành như kiểu mà thầy thường nói hành chiếu lệ, hành lấy có, hành làm kiểu, thì không biết cái đời này kiếp này mình có làm được cái chút đỉnh nào chưa, chứ em thấy khó. Thì như vậy mình khai triển vô cùng đây, tất nhiên nó đi tới tới cái vô cùng là không có cái chỗ dừng, mà phải thanh tịnh sáng suốt tới vô cùng thì cái thân mình mới tiến được. Mình nếu nói về trong bản thể mình á, mình có thể dùng cái từ vô cùng trong cái bản thể này là mình phải đi tới trung tâm của bộ đầu, là cái chỗ là chỗ thanh nhẹ nhất và thanh tịnh nhất của trong bản thể này, thì cái thân và cái tâm mình mới tiến được. Em xin nói đó.
Cảm ơn anh. Thì bây giờ mình còn là phần hồn đang bị giam trong bản thể. Bây giờ mình phải khai triển cái vô cùng đó, thì mình mới tiến lên được. Mà bây giờ mình học qua học lại thì mình thấy ngoài cái thân pháp và soi hồn pháp luân thiền định, nó giúp nó hỗ trợ cho mình có một cái sức khỏe tốt, khai thông cái bản thể của mình, đã giải bớt cái trực khí đi ra ngoài để cho cái mình có sống trong một cái xác nó ổn định, nó bớt bệnh hoạn, thì cái đó là cũng tốt rồi. Nhưng mà bây giờ mình thấy là mình cần phải nỗ lực để mình luyện cái niệm Phật cho bằng được trước khi mình ra đi. Nhưng bây giờ mình phải luyện cho bằng được lúc mà mình còn sống, còn hít thở, còn khỏe mạnh, thì mình phải luyện cho bằng được. Bằng mọi giá mình phải tiến trên cái lĩnh vực đó. Thì nghe thầy nhắc không biết bao nhiêu lần, nhưng mà bây giờ tới lúc mà mình phải bước vô mình hành, thành ra mình phải đặt cho mình một cái chương trình, mình phải thiết lập cho mình một cái chương trình niệm Phật để cho nó tiến bộ. Bây giờ mình lập cái chương trình 3 tháng đi, rồi đi tới 6 tháng là mình coi, theo dõi coi cái sự tiến triển về cái luyện niệm Phật của mình luyện được tới đâu. Mình đi, nếu mà mình khởi đầu lại từ đầu, mình đi từ 5 phút, rồi từ từ mình tăng lên, coi cái lúc mà mình tăng lên đó, thì cái tâm thức của mình nó như thế nào, nó giải được cái gì, nó nhẹ được cái chỗ nào. Thì giờ mình là người tu là mình phải biết điểm mình chứ, mình phải biết đo lường cái sự tiến hóa của mình chứ, để mình biết coi mình đi có đúng đường không, coi cái sự cố gắng của mình nó có đầy đủ không. Thì giờ mình lập chương trình đi, mình nói bây giờ chương trình 3 tháng, từ đây tới 3 tháng thì coi cái sự cái niệm Phật của tôi nó tiến bộ như thế nào. Giờ nếu mà bắt đầu lại từ đầu niệm đàng hoàng 5 phút, rồi từ từ mình theo dõi coi cái sự tạp niệm nó biến chuyển như thế nào, coi nó giải được cái sự tạp niệm không. Rồi cộng với cái đó nữa, mình phải có những cái chương trình mà thay đổi cái cuộc sống của mình, nghĩa là mình phải quay đầu quay cái đầu xe lại nữa, rồi cái xe mình nó luôn luôn nó sẵn sàng cái đầu nó hướng ra ngoài, vô số là nó chạy ra ngoài ha. Thì cái đó là muốn hỗ trợ cho cái niệm Phật nó có hiệu quả thì mình phải quay đầu, quay đầu thì mình để đi bớt trước cái sự động loạn về trong tâm của mình, thì lúc đó mình mới giải ra cái, lúc đó cái Nam Mô Di Đà Phật mới bắt đầu mình mới niệm được. Còn nếu mà mình hướng ngoại hoài á, mình có ngồi mình luyện đúng cách đi nữa, nhưng mà cái tập niệm mình rước vô quá nhiều, thì lúc mà mình ngồi niệm Phật á, nó cũng phải đi ra, mình cứ đi ra toàn là tập niệm không, mình không có niệm được. Lục căn trần vạn linh ở trong này nó được huấn luyện hướng ngoại thì nó sẽ rước toàn cái sự động loạn, lúc đó nó niệm Phật nó niệm cũng không được, nó lúng túng à. Thì mình sắp đặt song song với cái chương trình niệm Phật của mình á, mình phải sắp xếp lại cái cuộc sống của mình cho nó bớt hướng ngoại, bớt nói chuyện à, cái miệng là nó gây phức tạp nhiều, gây phiền não, gây cái sự động loạn cho mình đó. Trước hết là cái miệng mình nó là khó kiểm soát nhất trong cái tứ quan của cái miệng, thì cái miệng mình bớt nói là những cái chuyện mà không cần thiết đi, thì lúc đó mình sẽ bớt cái tạp niệm. Khi mà mình niệm Phật đó, mình thấy cái cảm thấy nó yên hơn. Nếu không có chương trình mình đi từ giai đoạn một, chứ mà không có bắt mình đi tới vô cùng trong lúc này. Vô cùng là cái đường lối thầy vạch ra cho mình để mình hiểu là mình phải đi hoài, nhưng mà mình muốn đi tới vô cùng đó, là trước hết mình phải đi, phải đi là phải lật đổ, phải thay đổi một cái gì trong cái cuộc sống của mình hàng ngày đó, để mình thấy nó có sự thay đổi, là mình đổi chiều mình sửa thì nó mới tiến. Còn mình giữ nguyên như cũ á, tập quán hồi xưa làm sao mình để vậy là chắc chắn mình không có đi đâu hết, mình chỉ dậm chân tại chỗ thôi, chứ mình làm gì làm mình cũng có tiến được. Phải thay đổi một cái gì, phải có một cái sự thay đổi gì đó thì lúc đó mình mới tiến được. Thì cái thay đổi mà dễ nhất, cái thực tế nhất trong cái cuộc sống hàng ngày là bớt hướng ngoại, bớt động loạn, bớt nói những cái chuyện không cần thiết đi, thì cái đó cũng là một cái bước tiến rồi. Rồi thầy hồi đó mình cũng có nghe thầy nói thầy muốn niệm Phật mà mau có kết quả, thì lúc đó thầy phải ăn cái đồ thanh nhẹ vô đó thì nó bớt quậy vô bên trong này, thì lúc đó niệm Phật nó mới bắt đầu dễ, thấy không? Thành ra nó cũng mình cũng phải trả một cái giá nào đó, mình phải được cái sự thanh nhẹ, chứ không phải là cái pháp này nó làm hết cho mình đâu. Mình cũng phải chấp nhận trả một cái giá nào đó, mình phải hy sinh một cái gì đó thì mình mới được cái sự thanh nhẹ, chứ không phải tự nhiên mình nó có. Mình nhìn cái gương của ông thầy mình lúc mà ông bắt đầu cái luyện niệm Phật như thế nào là mình biết ông nó hy sinh như thế nào và ý chí ông luyện như thế nào. Bây giờ mình không có bắt buộc mình phải làm như ông, là ngồi cả ngày 10 tiếng hơn 10 tiếng niệm Phật, nhưng mà bây giờ trong cái chương trình niệm Phật của mình nó làm sao giúp đỡ mình để cho mình niệm được cái giai đoạn đầu nó khó khăn, khởi đầu nan, mọi sự khởi đầu nan, cái gì bắt đầu nó cũng khó đó. Mà khi mà mình làm nó quen rồi, nó thành được cái tập quán rồi thì lúc đó nó bớt khó đi. Thành ra giai đoạn đầu nó đòi hỏi cái sự cố gắng của mình nhiều lắm, mình phải chấp nhận, phải trao đổi một cái gì đó để mình có được cái sự thanh nhẹ, không? Cái thời gian ở thế gian này mình đâu có ở đời đây đâu, mình đâu có chờ mình, chờ mình lớn tuổi rồi lúc đó mình mới làm, thì lúc đó cái sức mình nó cũng yếu rồi, ý chí mình nó cũng yếu rồi. Nếu mà mình không vun bồi từ nhỏ mà mình tiếp tục mình thâu vô cái sự động loạn nhiều quá, tới đó càng nhiều quá thì khó giải hơn nữa. Thành ra thức tâm được giờ phút nào thì phải thay đổi giờ phút đó. Nếu mình ý thức được con đường tu này nó cần thiết cho sự tiến hóa của phần hồn của mình thì mình phải làm thôi, đâu có ai làm cho mình được. Giờ ông thầy cũng có xuống nói bao nhiêu ông cũng đâu có làm cho mình được. Mình phải tự tu, tự sửa, tự tiến thôi, chứ đâu có ai tu giùm mình, đâu có ai sửa giùm mình đâu. Chỉ nhắc mình thôi. Mà mình chịu làm hay không là cái đó là trách nhiệm của phần hồn. Phần hồn là thức tâm á, thì đương nhiên là phải về nắm lại cái chủ quyền, là phải lo cho cái vạn linh ở bên trong người cùng tiến với mình thì mới tiến được. Còn mình không lo cho nó, mình bỏ phế nó thì không có bao giờ mình tiến, nó cũng tiến mà mình cũng không tiến. Đó, cái đó là giai đoạn đầu nói gì cái ít ít thôi, nhưng mình không cần nói nhiều. Rồi từ từ mình học đạo mình sẽ hiểu hơn, thì phần hồn sẽ càng người học đạo thì phần hồn sẽ vững hơn, hiểu rõ cái đường đi nước bước phải như thế nào, mà hiểu rõ cái chuyện mình cần làm là phải làm cái gì, thì lúc đó mới có tiến thân được. Còn cái chuyện nhỏ mà mình không làm được á thì làm bao giờ nó có cái sự tiến thân. Phải cố gắng từ từ bước nhỏ, từ bước nhỏ thì mình đi lên, thì đương nhiên nó sẽ có ngày mai. Từ viên gạch đem mình đặt lên đó thì nó sẽ càng ngày nó còn tốt đẹp thôi, mà mình phải làm trong cái trật tự đó. Còn mình không chịu làm cái giai đoạn đầu đó, thì mình không có cái giai đoạn tiếp đâu. Cái gì nó cũng phải đôn lên, bồi thêm. Thì cái giai đoạn đầu đòi hỏi mình chút xíu đó thôi, nhưng mà nó cũng khó, tại vì phải thay đổi một cái tập quán, không phải là dễ. Thay đổi một cái tập quán rất là khó, tập quán nó cũng nhiều ngày nhiều giờ nó mới hình thành, mà bây giờ mình muốn thay đổi bằng một cái tập quán mới tốt đẹp hơn thì cũng phải nhiều ngày nhiều giờ, mình cũng phải kiên trì, mình cũng phải nhẫn, mình cũng phải nhịn nhục để cho mình có được những cái tập quán tốt thế và những cái tập quán xấu của mình. Thì đương nhiên là mình phải tiến thôi, chứ mình tu mà mấy chục năm mà nhìn lại mình không có gì tiến hết thì uổng công quá, phải có cái gì thay đổi nó mới tiến. Còn mình không thay đổi thì nó không tiến đâu. Vì mình tu thì ai cũng muốn được tiến tiến lên cái cõi nhẹ hơn thôi, đâu có ai muốn mà tu mà cứ ở là đà cái cõi phàm này, đâu có gì đâu. Rồi phân minh đời đạo sanh sanh diệt làm sao, phân minh đời đạo làm sao, mình cũng học cái chữ phân minh đời đạo nhiều lần đó, giờ ôn lại cho mình nhớ được cái gì.
Dạ, em xin đóng góp. Dạ, câu là phân minh đời đạo sanh sinh diệt. Thì bốn cái chữ phân minh đời đạo này là trong cái bài kệ thầy cũng đi lặp lại cũng rất nhiều lần. Thì cũng như cái câu trên anh cũng vừa khai triển vô cùng tự tiến thân. Tất nhiên là nói câu dưới là phân minh đời đạo, nhưng cái câu trên á là như vậy mình khai triển tới vô cùng, như vậy là tự tiến thân, tất nhiên cái phần hồn này nó vượt ra thân ngoại thân rồi, đứng trên ngũ hành rồi mới là phân minh đời đạo được. Chứ còn cái thân thể xác này cũng như anh vừa rồi cũng mấy kỳ học trước đó, cái phần hồn mình còn thể xác này là chỉ phân thôi, phân đúng phân sai một cách thấp ở cõi trời thôi. Còn nếu nói phân minh là cái sự sáng suốt, là phần hồn sáng suốt, phần hồn đã điều khiển được cái thể xác này rồi, làm chủ được cái bản thể này rồi thì mới phân minh được. Như vậy đã đứng ngoài cái bản thể, vượt qua khỏi ngũ hành rồi. À, thì sanh sanh diệt đây, khi mà mình phân minh được rồi mình mới thấy khi cái phần cái thể xác này ở cái cõi thế gian này là nằm trong cái định lực sanh lão bệnh tử. Cái thứ nhất là có sanh là có diệt, cho nên khi thức tâm rồi phần hồn chỉ có lo tu để tiến thật. Em xin hết.
Cảm ơn. Thì cái chữ phân minh đại đạo này đó thì mình cũng đã học nhiều lần đúng không, phân ra một cách sáng suốt đó. Chỉ có cái chữ minh vô là mình biết nó đòi hỏi cái sự sáng suốt nó cao lắm, mình mới gọi là minh, sáng vô cùng, rõ ràng vô cùng, không có mê lầm cái gì hết mới gọi là minh. Nên có chữ minh vô là phải sáng dữ lắm mới kêu là minh. Còn một phân bình thường như em nói nãy là chỉ phân vậy thôi, phân theo cái trí phạm của mình thôi, chứ chưa nó minh, chưa có minh. Minh là phải thấy rõ bề mặt cũng như bề trái mới là minh. Còn mình thấy có một mặt ra thì mình cũng phân được một mặt, nhưng mà nó không có minh, phân theo cái lý đời. Nào, phân theo cái lý đời, những cái gì mình thấy ở cuộc đời thì mình phân được, nhưng mà nó chỉ nằm ở cái lý đời thôi. Còn phân minh á, phân minh đại đạo là mình phải thấy bề mặt cũng như bề trái, thấy rõ chiều sâu của một sự việc mới gọi là phân minh. Mà muốn được cái sự sáng suốt đó cũng như anh nói nãy, là mình phải lên trên nơi cái trung tâm bồ đề của mình, thì lúc đó mình mới xuất đi lên trên được á, thì lúc đó mình mới từ cái trung tâm bồ đề mình mới xuất phát lên được, thì lúc đó mình mới có thể phân minh được đời nào. À, bây giờ mình ôn lại con thầy nói sao nha. Thưa, trung tâm sinh lực của con người nằm ngay trung tâm bộ đầu, xuất phát đi lên trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Nơi này là nơi phân minh đời đạo rõ rệt nhất. Đó, từ cái trung tâm bộ đầu của mình mà đi lên được rồi đó, thì cái nơi đó là cái nơi mà mình có thể phân minh đời đạo một cách rõ rệt nhất, là phải ngự trụ ở trên trung tâm bộ đầu, ở đó 24 trên 24, xuất phát đi lên hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó mình đủ cái sự sáng suốt là để phân minh đời đạo một cách rõ rệt nhất. Thầy nói ha, thì cái bài điểm này dễ nhớ rồi, mình học đi học lại thì mình biết là phải lên tới đó mới nói là phân minh đời đạo. Hỏi, muốn phân minh đời đạo thì phải làm sao? Đáp, thưa, muốn phân minh đời đạo thì phải hành pháp hai kiểm trung tâm bộ đầu. Viên hậu mới thấy rõ luồng điển trung tâm bồ đầu chỉ có đi lên chứ không có đi xuống, mới cảm thông nguyên lý của trời Phật mà tu. Đó, thì bây giờ mình muốn mà có được cái sự phân minh đời đạo á, thì mình phải hành pháp và mình khai triển cái trung tâm bồ đầu, mình phải khai mở nó ra. Mà khai mở cái trung tâm bồ đầu không phải là chuyện đơn giản nha, cái đó là hành trình suốt kiếp á. Viên hậu mới thấy rõ cái luồng điển trung tâm bồ đầu chỉ có đi lên chứ không có đi xuống, là khi mà mình trụ được ở trên trung tâm bồ đầu rồi đó, thì mình mới thấy cái luồng điển ở trung tâm bồ đầu nó chỉ xuất phát nó đi lên thôi, nó không có bao giờ nó đi xuống. Khi mà mình trụ được cái luồng điển ngay đó rồi đó, thì nó có chỉ xuất phát nó đi lên thôi, gọi là cái luồng thiên xích đó. Cái thước mà đo cái luồng điển mà nó đi lên đó gọi là thiên xích. Thì lúc đó là thấy cái luồng điển nó chỉ có đi lên thôi, lúc đó mình mới hiểu được cái nguyên lý của trời Phật mà tu. Nên là lúc đó mình sáng suốt rồi, phân minh đại đạo là mình nhớ rõ, là tóm lại là phải từ trung tâm bồ đầu trụ ngay đó, luồng điển nó xuất phát đi lên hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, đứng ở nơi đó là mới phân minh đời đạo đó rồi. Biết đời là cái gì, đạo là gì, biết cái chiều sâu của mọi chuyện và cái đường đi nó như thế nào. Phân minh đời đạo, phân minh đời đạo sanh sanh diệt, thì mình thấy rõ là lúc mà mình phân minh được cuộc đời á, mình thấy rõ là cái gì nó nằm trong cái định luật quá quá sanh sanh, sanh trụ hoại diệt hồi sinh rõ ràng. Thì trong đời á, mình thấy không? Có sanh rồi cái trụ trong cái thể xác này, trong một cái cơ cấu nào đó, rồi tới hồi nó cũng bị cái định luật của thế gian là nó phải hoại. Nó hoại là nó hư, hư là cũng như cơ thể mình nó bị bệnh là hư rồi đó, thì nó diệt là chết, thấy không? Là sanh diệt, mình thấy rõ ràng ở trong cái đời là nó có sanh có diệt, thấy không? Để mình tiến hóa. Rồi trong đạo cũng vậy, cũng có sanh có diệt, nó sanh ra những cái tư tưởng ô trược, nhưng mà mình thanh lọc nó thì nó sẽ diệt đi. Rồi mình thanh lọc tiếp, mình lên trong một cái tầng giới khác, rồi mình cũng tiếp thanh lọc, từ cái trược mình chuyển nó thành thanh, thì nó có sanh, nó sanh ra cái trược, nhưng mà chuyển nó thành thanh thì cái trược nó cũng phải diệt đi. Thì nó cứ vậy, nó liên tục trong cái sự sanh diệt đó mà tiến hóa. Đời cũng như đạo, hai cái cũng là nằm trong có không không, có không không, sanh diệt quá sanh liên tục gì đó, sanh rồi diệt, sanh rồi diệt, sanh rồi diệt, tiến lên thay đổi và tiến lên. Trí tâm hành pháp sống chuyên cần,
Em cũng xin đóng góp. Trí tâm hành pháp sống chuyên cần, thì thầy có nói cái pháp vui mình tu bằng trí bằng ý, biết rằng mình ngồi thiền á là mình phải buộc cái thân vô ngồi, Nhưng mà ý thầy tại sao muốn nói tu bằng trí bằng ý, có nghĩa là 24 trên 24 là trí ý mình lúc nào mình cũng dấn thân trong cái pháp, trong cái tâm thức mình á, mình phải nằm trong pháp. Cho nên á, thầy thường có nói á, khi mình á, thâm thâm sâu đạo mùi mùi đạo á, là tất nhiên á, ngoài cái giờ ngủ ra thôi, còn cái giờ làm việc mình cũng nghĩ tới đạo, mà tất cả cái giờ phút nào cũng quay về trong đạo. Cho nên thầy cũng có nói cái câu châm ngôn là đóng cửa thế gian mở mới mở được cửa thiên đàng. Như vậy không phải mình đợi tới cái giờ thiền mình mới hành pháp, mình lúc nào mình cũng nghĩ về pháp, lúc nào cũng quay về bên trong để mà chấn chỉnh nội bộ của chúng ta và hướng thượng, lo hướng về bề trên, hướng về trời Phật, lo ngậm miệng răng kề răng bên để mình niệm Phật. Như vậy là trí tâm mình mới lúc nào cũng nằm trong đạo pháp đó. Mình lo đến cái là mình bị lục căn lục trần nó lâu cuốn, mà cũng như vừa rồi cái bài học đó anh có nói á, muốn làm sao để dạy dỗ lục căn lục trần là chỉ có dạy cho nó niệm Phật. Bởi vì dạy cho nó niệm Phật thì nó mở được cái tâm thức, nó nhẹ cái nghiệp nó mới bắt đầu, nó mới cùng chung sống với ta, nó mới cùng hành pháp với chủ nhân ông. Như vậy khi mà mình trí tâm mình hành pháp, mình chuyên cần trong cái đó thì tâm trí mình càng ngày càng khai triển, càng mở thì mình có con mình mới càng ngày càng tiến đi lên được. Em xin hết ạ.
Ừ, cảm ơn anh. Trí tâm hành pháp sống chuyên cần. Trí tâm là nói về cái phần hồn của mình. Bình thường mình hành pháp á, thì nếu mà hành thân pháp á, thì mình dùng mấy ngón tay, mình dùng cái bụng mình hít thở. Nhưng mà trong lúc mình làm những cái thân pháp như vậy á, cái phần hồn mình nó phải ý thức nó đang làm cái gì. Nếu mà mình soi hồn mình chỉ để mấy ngón tay vô rồi mình để đúng 15 phút, 5 phút, 15 phút mình bỏ xuống á, thì lúc đó chỉ có cái xác mình thôi, chỉ có cái vía hành thôi, còn phần hồn làm cái gì? Phần hồn lúc đó nó cũng phải hành. Mình soi hồn là đến chi là cũng để giải những cái nghiệp tâm, những cái trầm trượt nó trong cái khối óc của mình ra, tập trung cái luồng điển mình lại. Thì lúc đó phần hồn nó ý thức được thì nó cũng đang làm soi hồn, thì nó lo nó giải những cái phần ô trược ra, nên nhìn giữa trung tâm chân mày nó gom cái luồng điển nó lại. Hai xuất điểm là hai cái luồng điển hai bên nó gom lại ngay giữa. Thứ nhất là để sửa tâm sửa tánh cho nó ngay thẳng trở lại, tập trung lại ngay giữa là để giữa thẳng, là biết cái phần hồn lúc đó nó đang hành pháp. Trí tâm hành pháp chứ đâu phải là cái xác không. Nếu mà mình nói cái vía không thì nó chỉ cần ngồi nên đút mấy ngón tay vô, để mấy ngón tay đó rồi nó dơ lên trong vòng 5 tới 15 phút là cái vía hành. Nhưng mà cái phần hồn cũng phải hành nữa. Lúc đó mình làm, mình biết mình đang làm gì, mình đang tập trung. Nên gom lại, sửa cho nó ngay ngắn lại. Và lúc đó mình làm cho nó sửa tâm sửa tánh. Mà mình biết trong lúc mà mình soi hồn là cái điểm mình ở dưới này nó gom lại, nó phóng lên, thì chư Phật ở bên trên đều biết hết, thì sẽ phóng ngược lại cho mình cái từ quang của Ngài để soi sáng mình nhiều hơn. Thành ra mình soi hồn biết nó càng ngày nó càng sáng càng minh, là nhờ mình giải được cái trực, mình gom cái điểm mình lại, không có cho nó phân tán nữa. Tại hàng ngày nó đều bị phân tán. Mình gom á, mình sửa cho ngay ngắn, rồi mình phóng cái luồng điển mình lên trên á, thì tự nhiên chư Phật sẽ chiếu xuống cho mình. Chư Phật lúc mà mình soi hồn ở trong kinh A Di Đà nói chư Phật đều biết hết, nên chiếu lại cho mình. Nên cái đó là mình nói về cái phần soi hồn. Rồi đi tới cái phần pháp luân thường chuyển, và phải hít vô cái bụng phình ra, thở ra thịt bụng đâu, đâu có phải có bao nhiêu đó, đâu phải cái vía và lục căn lục trần làm không. Tại khi mà mình hạ lệnh như vậy á là lục căn cần nó phải hít, thành ra mỗi hơi mình phải, trước khi hít là mình phải hạ lệnh đầy đúng đầy ngực tung lên bộ đầu là vậy, tại mình hạ lệnh cho lục căn cần hít thở, không phải cái vía không mà lục căn cần cũng phải hít thở. Và cái phần hồn phải làm cái gì trong lúc đó, thì vía lục căn lục trần là đang hít thở rồi, nhưng mà cái hồn cái trí tâm phải hành bằng cách nào thì mình cái phần hồn nó phải hiểu là nó đang dùng thanh khí điển của trời đất vừa nó quét dọn cái tiểu thiên địa này, đó là phần hồn nó hành như vậy, nó hiểu cái chuyện gì mà nó đang bắt cái xác và lục căn lục trần làm cái gì, nó phải hiểu trong lúc mà mấy người kia đang hít thở là lúc đó mình đem cái nguyên khí vô để quét dọn cái tiểu thiên địa của mình. Cho nên là trí tâm hành pháp sống chuyên cần, thì lúc đó mình sống mình chỉ lo cái phần mà tu luyện thôi, không có lo cái chuyện gì mà không cần thiết nữa, chuyện gì cần cho cái chuyện tu học tu luyện của mình cần thiết, tại thời gian có hạn mình không có thể triển hạn cuộc sống của mình được, mà mình có thể gia tăng cái giờ tu luyện của mình được. Đó, nếu mà muốn đi nhanh đó, là chỉ có cách đó, mình biết là thời gian tại thế giới hạn khó mình có triển hạn được, thì bây giờ muốn tiến nhanh là chỉ có cách là chuyên cần, là tập trung vô cái chuyện tu học nhiều hơn chuyện đời, thì lúc đó mình mới là trí tâm hành pháp sống chuyên cần, phần hồn lúc nào nó cũng phải là tu, rồi trong ngày nó cũng phải khứ trực lưu thanh, nó phải phần hồn nó phải điều khiển, nó lo bớt cái chuyện ngoại cảnh lại đi, bớt nói chuyện lại đi, bớt ăn đồ bậy bạ lại đi, đó là cái trí tâm nó phải hành cái pháp khứ trực lưu thanh, phải làm sao mà nó giải ra mình bớt với cái trực vô, thì cho đó phần hồn phải hành, phần hồn phải trách nhiệm với vấn đề đó để nhiều tiếng bạn lên trong này đồng tiếng bạn dạy cho nó niệm Phật. Yeah. Cái gì mình cũng phải dùng cái trí ý mình điều khiển chứ, cũng như khi mà mình vô mình ngồi luyện niệm Phật mình cũng phải hạ lệnh kêu vạn linh toàn thân ra niệm đó, cái đó là cũng cái phần hồn điều khiển đó, cái phần hồn hành pháp hành như vậy đó. Còn nếu mà mình vô mình chỉ niệm thôi mình không có hạ lệnh đó, là lúc đó phần hồn không có hành pháp, cái tác hành mà cái hồn của ba hành, cái hồn là quan trọng, cái hồn hành pháp đó, thì nó mới có kết quả. Còn cái trí tâm mà không hành pháp á, thì nó không có kết quả nhiều, nó chỉ cái bề ngoài thôi. Trí tâm hành pháp sống chuyên cần, duyên đạo tình đời không lẫn lộn. Cái gì gọi là duyên đạo mà cái gì gọi là tình đời?
Dạ, em xin đóng góp. Duyên đạo tình đời không lẫn lộn. Thì theo em nghĩ là duyên đạo đây á, là nói về cái phần hồn. Bây giờ mình cũng ngộ được pháp, mình tu được, cái đó là cái duyên của cái phần hồn. Tình đời đây là nói về cái thể xác, về cái cuộc sống, về cái mặt xã hội. Thì cái không lẫn lộn đây á, trong có những cái bài giảng thầy nói á, xác với hồn tạo sống song mê, cho nên nếu mà mình là cái người tu mà mình quay về cái bên ngoài lo cho cái thể xác tạo sống song mê, cho nên cái phần hồn mình nó khó thức tâm lắm. Cho nên khi mà mình là cái người tu rồi á, mình phải biết mình là cái người tu để làm cái gì, thì mình phải làm những chuyện cần thiết cho phần hồn nhiều hơn. Cái thể xác thì mình cũng nói như thầy á, chỉ cho lo ăn cho nó ấm cái thân thôi là đủ rồi, không phải để trau chuốt đòi hỏi cái phần thể xác nhiều thì nó tạo cái sống sông mê, coi như vậy là mình khó tu khó tiến. Mà đây á, nói á, không lẫn lộn thì tất nhiên khi mà mình đã như cái câu trên, mình đã phân minh đời đạo rồi thì mình đã biết cái vị trí của cái phần hồn để làm cái gì rồi. Cho nên thầy có nói ông Thượng Đế cho mình xuống dưới đây để mình học hỏi, để mình trở về, cho mình đâu có tạo ngôi vị cái địa vị chức vụ gì ở ở dưới cái thế gian này. Cho nên thầy có nói cái câu mình ăn đạm bạc ngày ba bữa, ấm thân lo tu sửa là đủ rồi. Em xin hết ạ.
Ừ. Cảm ơn anh. Vì giờ mình nói về cái duyên đạo. Duyên đạo, cái gì gọi là duyên đạo ha?
Theo em mà cũng đóng góp cái câu mà duyên đạo thì cũng như thường thường trong thầy cũng có nói, thì trong đời nó có bốn cái khó, Cái khó thứ nhất á, là khó được làm người. Cái khó thứ hai á, là khó được hiểu, gặp được đạo. Cái thứ ba là khó được nghe rồi. Thì nhân thân năng đắc, Phật pháp nhân văn hữu, duyên năng ngộ mà Phật quốc năng sanh. Cái phần thứ tư là khó về đức Phật nhất. Nhưng mà bây giờ á, cái duyên đạo là cái đời này á, mình đã được cái xác toàn diện rồi. Cái thứ hai mình đã ngộ được cái pháp rồi. Cái thứ ba nếu nói về cái vô vi mình á, thì cũng có nhiều bạn được gặp ông Phật rồi. Tất nhiên là đã thầy, đã gặp rồi. Giờ chỉ còn con cái là về xứ Phật nữa thôi. Em xin hết á. Đó là duyên đạo.
Cảm ơn anh. Hỏi, duyên đạo nằm ở đâu? Đáp, thưa, duyên đạo nằm ở sự từ tâm của người cảm nhận. Từ tâm phát triển duyên tình đạo sáng suốt minh tâm tự bước vào, quy hội tình người chung hợp tiếng, quy yêu trời Phật chiếm chung hiền. Đó, thì cái duyên đạo nó nằm ở trong cái từ tâm, là cái tâm lành của người cảm nhận người đó. Thì cái gốc nó là có từ trong tâm của mình. À, có từ trong tâm của mình. Duyên đạo để còn cái nữa nha. Rồi, cuộc sống sanh ly tử biệt, thương tâm đau lòng là sao? Đáp, đối với người đời có cảnh sanh ly tử biệt, kẻ sống như người chết, có cơ hội ôn lại bài vở đã và đang học thi, trải qua nhiều cuộc tình tứ thương yêu, sự âu yếm giữa mẹ con, chồng vợ, cũng là cơ hội cảnh cáo tấm lòng trung tính của đôi bên. Người chết hồn nhẹ hơn người sống, chỉ biết đứng đó nhìn rồi ra đi theo luật định trong chu trình tiến hóa, tùy theo duyên nghiệp nặng nhẹ, nợ đạo thì tiếp tục lo tu theo duyên đạo. Nên người có nợ đạo thì tiếp tục lo tu theo duyên đạo. Nợ đời, nợ đời thì nên có nợ đạo thì tiếp tục lo tu theo duyên đạo, còn nợ đời thì tiếp tục báo ơn. Cuộc sống chết con người rất ly kỳ, cuộc sống chết của con người rất là ly kỳ, sống động. Nếu có cơ hội nên dốc lòng tu học, tức là lo cho tương lai để tận hưởng vào cõi thanh nhựa. Khi ý thức được cuộc đời là tạm, thì nên nung nấu tâm hồn tu học càng nhiều càng tốt, không nên bỏ dở cơ hội thanh cao giải thoát. Hứa là làm thành đúng pháp, tạo lập một căn bản tốt lành thanh nhẹ, cuộc sống chết đều vui tiếng, không bị nhầm lẫn trong ma ý phàm tâm, tự thức khai triển tiến bước, cảnh gia đình ly tán không sao tránh khỏi được, sự nhớ nhung đau thương đó là nguyên ý đánh thức kẻ ở cũng như người đi quy tầm chân lý trong thực tại. Đó. Cái bài này nói rất dài mà rất là hay, mà cái này cũng là những cái mà ai cũng thường phải gặp trong cái cuộc sống của mình, là đương nhiên phải gặp được cái tâm lý cũng được rồi. Nếu không có ai mà không tránh khỏi cái sự tâm lý của điện đây. Cái này là cái bài học của định luật mà thành ra ai cũng gặp hỏi, nhưng mà mình đối diện với cái bài học này á, là mình phải học hiểu như thế nào để cho mình thức tâm và mình tiến. Thì đây nhắc lại ha, cuộc sống sanh ly tử biệt, kẻ sống như người chết, dù có cơ hội ôn lại bài vở và đang học thi. Đó, mình xuống đây là mình biết mình đang học bài và trả bài, thì mình đang cũng đang thi. Thế không thì mình xuống đây mình cũng phải học cái định luật sanh ly tử biệt, cái đó mình cũng phải học bài. Mà mình tới lúc mà mình đụng chuyện là mình trả bài, coi mình thuộc bài tới đâu. Nên mình thấy cái cảnh tên ly tử biệt nó xảy ra đến với người khác là cái chuyện trước mắt mình đã thấy, mình đã học, mình biết là khó mà tránh khỏi. Nhưng mà khi nó xảy ra với mình đó, thì mình phải trả bài như thế nào? Trải qua nhiều cái cuộc mà tình tứ thương yêu sự âu yếm giữa mẹ con chồng vợ cũng là cơ hội cảnh cáo tấm lòng trung tín của đôi bên ha. Đó, thành ra lúc nào mình cũng phải giữ cái đôi đôi đãi tốt đẹp thì cái đó là cái cơ hội tốt. Còn người chết còn nhẹ hơn người sống, những người chết người ta ra khỏi cái thể xác này rồi á thì người ta nhẹ hơn mình, người ta thấy mình mà mình không thấy người ta. Cái người chết nếu mà họ còn đứng lại họ thấy mấy người sống đang làm cái gì, mà cái người sống á không biết người chết đang ở đâu, và chứng tỏ là mình nặng hơn họ đó, tại vì mình còn bị giam trong cái xác nặng trược này. Cho nên cái người chết nhẹ thì nó hồn, linh hồn của mấy người chết khuất đi á, họ nhẹ hơn mình tại không còn cái thể xác nữa, họ đứng ở ngoài họ nhìn thấy mình đang làm cái gì mà mình không biết họ đang ở đâu. Họ về họ thăm mình, họ thấy mình nhưng mà mình không biết họ là ở đang ở đâu và có về không, mình không biết. Em chỉ người nào nhẹ ta cảm nhận được chút vậy thôi, nhưng mà cái người mà chết đi rồi cái hồn mà nhẹ hơn người sống, chỉ biết đứng đó nhìn rồi ra đi, đứng đó nhìn nhìn rồi ra đi đó. Lúc mà sanh ly tử biệt đó thì lúc mà ra khỏi thể xác rồi đó, nếu mà có tội đó, là cũng phải nhìn rồi ra đi thôi, đâu có được mà chỉ có người tu vô vi mới được là 20 ngày lai vãng với gia đình, ở lại lưu luyến gia đình trong 20 ngày, còn mấy người khác là phải đi đứng đó nhìn rồi ra đi theo luật định của chu trình tiến hóa. Tại vì mình đi mình đi tiếp tục mình học nữa chứ đâu, mình đâu có đứng đó mà liên tiếp lưu luyến hoài, đâu có ai cho mình mất thời gian. Thành ra mình đã mãn khóa này thì mình phải nói tiếp, bề trên đã sửa soạn sẵn những cái khóa tiếp cho mình để mình kịp giờ học hỏi để tiến hóa trở về, thành ra đâu có mất thời gian. Thành ra ra đi đứng cho đứng nhìn một chút xíu vậy thôi, rồi phải ra đi theo định luật trong chu trình tiến hóa tùy theo duyên nghiệp nặng nhẹ đó. Thì bây giờ tùy theo cái gì duyên nghiệp nặng nhẹ là tùy theo bây giờ mình có sửa soạn trước cái cuộc ra đi đó không. Bây giờ nếu mà mình chấp nhận hy sinh tánh hư tật xấu để mình lo tu cho nó thanh nhẹ thì lúc đó cái duyên nghiệp mình nó sẽ thanh nhẹ, mình giải bớt cái nghiệp của mình và cái phần hồn của mình nó được thanh nhẹ, thì ngay lúc đó là mình có cơ hội tiến về cái cõi thanh nhẹ. Thành ra cái giây phút đó đó nó tùy thuộc vào cái cuộc sống của mình hiện tại đây nè, từ đây tới lúc mình ra đi đó, mình sống như thế nào, mình tu luyện như thế nào, thì cái giờ đó là cái giờ định đoạt. Thành ra ở đây thầy nói rất là rõ không, tùy theo duyên nghiệp nặng nhẹ, nở đạo thì tiếp tục lo tu theo duyên đạo, nếu mà mình nặng về đạo á thì lúc đó mình sẽ lo tu theo cái duyên đạo sẽ được sắp xếp để mình tiếp tục mình tu nữa theo tu theo cái duyên đạo. Còn nếu mà cái nợ đời mình còn quá nặng nhá thì mình tiếp tục trở lại để báo ơn luân hồi, luân hồi để báo ơn. Thành ra thầy nói cái cuộc sống chết của con người nó rất là ly kỳ, nhiều chuyện lắm á, kêu là ly kỳ sống động. Nếu có cơ hội nên dốc lòng tu học đó, thầy nhắc lại cho mình đó. Nếu mà có cơ hội nên dốc lòng tu học, bây giờ mình đang có cơ hội nè, thấy không, bây giờ mình đang có cơ hội tu học nè, thì thầy nói mình nên dốc lòng tu học tức là lo cho tương lai. Thì bây giờ mình đang tu học là mình đang lo cho cái tương lai của phần hồn mình để tận hưởng vào cõi thanh nhẹ đó, thì lúc đó mình sẽ được đi vô cái cõi thanh nhẹ, mình tiếp tục cái hành trình mình nhưng mà đi vô cái cõi thanh nhẹ. Thay vì mình không có lo sửa soạn, mình nó không có lo tu học ngay bây giờ thì lúc đó phần hồn mình không có được vô cõi thanh nhẹ. Khi ý thức được cuộc đời là tạm, mình biết cuộc đời là tạm rồi tại sao mình lại đầu tư vô cái cuộc đời chứ, mình biết phần hồn là vĩnh cửu là mình phải đầu tư vô cái sự tiến hóa của phần hồn chứ, tại sao mình tiếp tục đầu tư vô cái cuộc đời, mình biết nó là tạm rồi Mình đâu có bỏ hết cái thời gian và công sức của mình vô cái cuộc đời làm gì nữa. Mình nên nung nấu tâm hồn, tu học càng nhiều càng tốt. Mình biết cuộc đời là tạm thì giờ mình phải ngược lại là mình phải nung nấu cái tâm hồn tu học càng nhiều càng tốt đó. Không nên bỏ dở cơ hội thanh cao giải thoát đó, đó, đó là một cơ hội tốt, không nên bỏ dở nó. Bỏ dở nó sau này mình hối tiếc là nó trễ rồi. Thấy không? Hứa là hành đúng pháp, tạo lập căn bản tốt lành thanh nhẹ, cuộc sống chết đều vui tiếc, không bị nhầm lẫn trong ma ý phàm tâm, tự thức hai trình tiến bước đó. Thì lúc đó mình sống mình không có bị nhầm lẫn nữa, không có bị mê loạn nữa, thì lúc đó mình tự thức để mình khai triển cái bước tiến của mình càng ngày càng tiến tốt lên. Biết cuộc đời này là tạm rồi, mình phải nung nấu cái mà tinh thần tu học của mình, không có bỏ dở cái cuộc tu học của mình để mình tiếp tục cái duyên, theo cái duyên đạo mình tiến lên. Mình đang gieo một cái duyên đạo, mình có chết đi nữa mình cũng được tiếp tục học đạo và tiến thân. Thì cái cảnh gia đình không sao tránh khỏi sự nhớ nhung đau thương, thì ai qua cái lúc mà sanh ly tử biệt thì cũng không thể nào tránh khỏi cái sự nhớ nhung đau thương. Nhưng mà người tu thức tâm á, thì sẽ làm giảm cái thời gian này lại, làm cho nó ngắn lại, không có nên kéo dài quá. Thì mới lúc mà mới thì đương nhiên phải bị rồi, phải bị chơi với rồi, phải bị nó đau khổ rồi. Nhưng mà với thời gian nó trôi qua, mình dốc lòng mình tu học quá thì cái phần đó nó sẽ nhẹ bớt, mình không có bị nó trì kéo bởi cái tình đời tạm bợ, mà mình hướng về cái duyên đạo. À, nói về duyên đạo à, hỏi duyên đạo nằm ở đâu? Thì duyên đạo nằm ở tiềm thức của mọi người. Qua cơn khảo đạo thì mới cảm thấy chính mình phải tu sửa duyên hậu mới được yên vui. Cái duyên đạo là nó nằm ở trong bên trong của mình, ở sâu bên trong, trong cái tiềm thức của mọi người. Mình qua cơn khảo đạo rồi đó, mà lúc đó mình thức tâm, mình thấy mình cần phải tu học, tu sửa nguồn hơn, tâm mình mới được yên.
Mà sáng ham nữa.
Chị tiếp luôn á, chị tắt cái micro của chị, tắt cái mic của chị đi, đừng có mở lên. Mình mở lên ở đây chị nói chuyện ở đây nghe hết à. Duyên đạo nằm ở đâu? Ở tiềm thức của mọi người. Duyên đạo và duyên đời nằm ở đâu? Thưa, duyên đạo và duyên đời nằm ở chỗ tự nhiên và hồn nhiên hình thành. Muốn không thành tự nhiên tương ngộ và đạt được. Cho nên người tu thiền tâm thức buông bỏ và thả lỏng thì tự nhiên sẽ có cơ hội tương ngộ, tự giải quyết sự phiền muộn sái quấy của tình đời. Thành ra mình muốn có cái duyên đạo á, là nó nằm ở chỗ tự nhiên và hồn nhiên hình thành. Muốn không thành tự nhiên tương ngộ và đạt được. Mình muốn thì nó không thành, nhưng mà tự nhiên mình tương ngộ và mình đạt được. Nó trong cái sự tự nhiên và hồn nhiên, cái duyên đạo nó vậy. Hỏi duyên đạo duyên đời là sao? Đáp, thưa, duyên đạo là nghe qua lời chân lý hay kinh kệ thì tâm thức cảm động. Và cái đó là người có duyên đạo, nghe qua cái chân lý, nghe qua kinh kệ thì như cái tâm thức nó cảm động. Còn duyên đời á thì nhìn nhau thích liền. À, cái đó là duyên đời. Nhìn nhau, nhìn mặt nhau nó thích liền. Cho nên ở Á Đông có lễ xem mắt trước khi đính hôn là vậy. Trước khi mà lấy vợ lấy chồng á là nó cho đi coi mắt trước. Dòm mắt hạp nhãn mà nó chịu liền á là đúng cái duyên duyên đời. Còn người đạo á nó khác. Còn người đạo thì gửi thẳng tâm thân cho đạo, à, không có trao cho đời, mà gửi thẳng tâm thân cho đạo, phát đại nguyện tu hành trong tâm, không có một mảy may nào nghi ngờ tình yêu lớn đậm của trời Phật. Còn gặp pháp mà tu thì nó vững vàng hơn, đi từ giai đoạn một, tầm số khai triển từ hạ thừa cho đến thượng thừa, cũng là một kỳ công của hành giả tự vượt qua bao nhiêu thử thách duyên hậu mới thành đạt. Cho nên Phật có câu ứng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, là tức là phát nguyện là hứa không thấy chưa đâu, nhưng tâm phải chịu trách nhiệm, không nên phản bội lấy tâm mình. Cứ hành là sẽ đến đích, không khác gì người chèo ghe mà chán thì không giờ đưa thuyền, không bao giờ đưa thuyền cập bến được. Mục đích sẽ tiêu tan và thất vọng trở thành khùng điên bơ vơ tại trận. Tự mình tạo khổ cho chính mình mà không hay, tưởng lầm ta bỏ đạo là trước. Cho nên bé thường nói khổ khổ khổ, ba lần khổ thâm thía thì mới chịu bước vào biên giới của Phật Pháp, mà quyết định sửa tâm động loạn trở thành thanh tịnh mà vậy. Đó, thì thầy nói đây duyên đạo là người có duyên đạo thì nghe qua đạo pháp, nghe qua kinh kệ thì cảm động liền, tự nhiên hữu đức trong tâm hồn nó cảm nhận liền. Còn duyên đời thì đi coi mắt thấy được thì lấy nhau, do đó là cái duyên duyên đạo. Duyên đời chứ, duyên đời là đi coi mắt, đính hôn, trước khi đính hôn coi mắt chịu. Còn người đời ấy, sẵn ra mới, còn gặp pháp mà tu á, mình may mắn là mình gặp pháp mà tu á thì con đường đi của mình nó vững hơn, mình khai triển ở bên trong từ hạ thừa cho đến thượng thừa, mà cũng là một kỳ công của hành giả vượt qua bao nhiêu thử thách duyên hậu mới thành đạt, chứ không phải là mình có pháp là xong nha. Có pháp rồi mình phải bị thử thách, bị thứ đó mình vượt qua rồi mới tiến. Cho nên Phật có câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, là cái lần hứa của mình đó, mình thấy không có chỗ nào chưa, nhưng mà khi mà mình phát nguyện có cái lời hứa ra rồi đó, là mình phải chịu trách nhiệm, phần hồn phải chịu trách nhiệm, đi cho đến đích chứ không có đi nửa chừng mà bỏ. Đi nửa chừng mà bỏ là cũng như người chèo ghe chán nản nửa đường thì không bao giờ chèo ghe đến nơi được, không bao giờ chèo ghe đi về tới bến giác được. Thành ra có đạo mình hứa rồi, mình tu là phải đi tu cho tới cùng, đừng có bỏ dở cơ hội này là uổng lắm. Rồi bây giờ nói về tình đời. Tình đời là cái gì? Mở mic ra. Tình đời là cái gì? Mình nói về duyên đạo rồi, mình thấy rõ duyên đạo rồi đó. Bây giờ tình đời là cái gì? Cái gì gọi là tình đời? Tình đời nó hay làm sao? Các bạn có nhớ tình đời nó do không? Thầy đừng nói tình đời sao?
Tình đời, người ta ưa nói tình đời là thay trắng đổi đen.
Tình đời thay trắng đổi đen là tình đời nó đen bạc. Tình đời đen bạc hay là tình đời thay trắng đổi đen? Đến gì? Tại sao ông làm ra, ông trời ông làm ra cái tình đời nó đen bạc đến gì?
Thầy làm vậy để cho mình thức tâm á, mình thấy cái đời nó đen bạc quá, thay đổi quá thì mình thức tâm.
Thức tâm để làm gì?
Thức tâm để mình tìm con đường tu.
Thức tâm để mình buông bỏ nó. Nghe không? Như tình đời là tất cả những cái chuyện ở đời ấy, là tình đời. Nghe không? Tình đời nó đủ thứ lắm, nó là kích động phản động, nó là đen bạc, nó là lôi cuốn nè, nó đủ thứ chuyện hết trơn á, mà toàn là chuyện không tốt không. Thì giờ mình thức tâm rồi á, mình mới thấy đời, tình đời nó đen bạc vẫn thầm trôi, tình đời đen bạc tạo quan mang, nó làm cho cái tâm hồn mình nó không có ổn. Tình đời chuyển động ý vô minh, làm cho cái ý mình tâm tối. Tình đời biến dạng cảnh đổi thay, nhưng mà nó thay đổi liền liền, nó biến dạng thay đổi. Duyên nợ tình đời gây ác mộng, nó đem từ cái sự khổ đau tới cho mình. Gay gắt tình đời duyên tận độ, là tình đời nó rất là gay gắt, vì có bài học khó đó là cái đó là cái duyên của ông trời tận độ cho mình thức tâm đó, mình đã đưa cho mình toàn những chuyện gay gắt không à. Dính líu tình đời càng tạo khổ, mình càng dính tới tình đời chừng nào là mình đi theo đời là mình càng khổ thôi. Duyên nợ tình đời gieo nghịch cảnh, nó đem lại cho mình toàn nghịch cảnh không. Tình đời bận rộn trí không minh, thì mình đi theo tình đời càng ngày mình càng tối tăm, nhưng mình không có thấy rõ cái đường đi. Qua cơn điêu luyện của tình đời, ai cũng muốn hướng về thanh nhẹ mà an hưởng, thì cái tình đời nó đang điêu luyện mình, cho nên nó rất là gắt gao, nó bị nhồi quá rất là nhiều. Hồn vía không minh hồn đạo động, tình đời đen bạc vẫn còn say, mình vẫn còn say mê tình đời là tại vì hồn vía của mình bất minh. Còn nếu mà mình vượt qua tình đời thì nó khác, vượt khỏi tình đời có hữu ích gì không? Đáp: vừa vượt khỏi tình đời, hồn lượn trên không trung, thơ thới nhẹ nhàng quên cả chuyện đời. Chịu sự nhồi quá của tình đời thì tâm linh mới được tiến triển cho kiếp sau, làm việc phước đức để quên đi sự tranh chấp của tình đời gian bạc. Sự quyết tâm tu sửa của hành giả sau khi kích động và phản động của tình đời, như là tình đời mình sống ở tình đời, sống ở trong cái cuộc sống này mình bị sự nhồi quá của tình đời thì kích động và phản động nó đẩy lui mình trở về sự thanh tịnh, nó không có cho mình hướng ngoại nữa, để cho mình không bị cuốn cuồng trong sự ham muốn mê say tình đời, khó dứt khoát một tí tiếng. Nếu mà mình để cho cái tình đời nó lôi cuốn mình á, thì mình mê say, mình khó mà tu tiến lắm. Người tu là người tự chán ngán tình đời và tham vọng hướng về con đường giải thoát, không còn lưu luyến và tiếc uổng tình đời nữa, dứt khoát tình đời tạm bợ. Muốn thấu triệt tình đời thì phải làm sao? Thưa, muốn thấu triệt tình đời và đạo thì phải cố gắng thiền nhiều cho đến khi hà đào thành phát sáng, hướng về trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ thì đời đạo sẽ phân minh. Đời đạo sẽ phân minh thì lúc đó mình không có bị đời lôi cuốn. Bây giờ mình còn bị đời lôi cuốn cho nên mình tâm tối tâm, mình biết là nó đen bạc, mình biết là nó tạm bợ, nhưng mà mình không có chịu buông bỏ nó, mình chạy theo nó thì càng ngày càng khổ thêm, gây cho mình ác ác mộng, nó gây gắt với mình để cho mình thức tâm, mà mình chưa chịu thức tâm thì nó sẽ tiếp tục nhồi quá mình nữa. Đó là duyên đạo tình đời, hai cái nó đối nghịch với nhau phải không? Thì trong bài thơ thì thầy nói là duyên đạo là cái người nghe đạo quan thích, tình đời là những chuyện nó xảy ra ở đời là mình không còn lẫn lộn nữa, lúc đó mình phân minh rồi, mình phân minh đời đạo rồi thì duyên đạo tình đời không lẫn lộn. Duyên đạo thì mình cứ bám theo cái đạo đó mình lo tu học, không có bỏ dở cơ hội tu học trong kiếp này để sửa soạn cho cái lúc ra đi của mình, thì mình cái đời tình đời nó không có lôi cuốn mình nữa, thành ra mình không có bị lẫn lộn nữa. Còn bây giờ mình bị lẫn lộn, mình sống nhưng mà không biết mình sống gì, cho cái gì, cho cái tạm hay là cái vĩnh cửu, thì mình sẽ bị tình đời nó lôi cuốn. Mình biết nó là tạm nhưng mà nó lôi cuốn, nó thu hút mình, nó nhồi mình, biến nó đen bạc mình cũng chạy theo nó, đó là mình bị mê say trong cái tình đời. Và đi vô thâm sâu rồi mới hiểu tình đời đen bạc như thế nào, mình mới buông bỏ nó, mình tu không có được chán ngán giữa chừng. Bài học sắp sẵn rồi, học rồi phải thi. Câu thứ nhất: Hỏi người chưa thực hành pháp lý nói đạo căn cứ trong cuộc sống và luận thuyết có đúng không? Và chưa có thực hành mà giờ chỉ căn cứ trong cái lý căn cứ trong cuộc sống mà luận thuyết có đúng không? Đáp: thưa, đúng theo sự sống mà mờ mờ ảo ảo của chính họ mà thôi. Nhà đúng theo cái tình đời thôi, đúng theo cái chuyện mà mờ mờ ảo ảo của chính họ thôi, chứ cũng thấy rõ không, thì đúng theo cái đó thôi. Còn người tu vô vi nói với sự cảm giác trong thực hành khác hơn người chưa thực hành. Người đi trước cần thực hiện sự kiên nhẫn của chính mình mà truyền đạt cho người kế tiếp trong sự tự nhiên và hồn nhiên sẵn có. Người tu vô vi cần thực hành và nói thật qua sự trực giác của chính mình mà nói để học, dấn thân phục vụ rõ rệt. Kệ: vui hành phục vụ trí tâm thân, tự tiến tự tu chuyện tối cần, cống hiến chân lời không tiểu xảo, thực hành mới thấy đạo căn phân. Cái người đời họ lý luận theo trên cuộc sống là theo cái sự mờ ảo của chính họ mà thôi, còn người tu mình thực hành đó, thì cái cảm thức của mình nó khác. Nhờ cái sự kiên nhẫn của mình mà mình thành đạt rồi đó, thì mình mới truyền cho người kế tiếp được trong cái sự tự nhiên và hồn nhiên, nói sự thật qua cái trực giác của mình đã thấy được để học và dấn thân phục vụ cho những người kế tiếp. Vui hành phục vụ trí tâm thân, tự tiến tự tu chuyện tới cần, cống hiến chân lời không tiểu xảo, cống hiến những cái lời chân thật, những cái lời chân lý không có xảo ở trong đó, thực hành mới thấy đạo căn phân. Câu số 2 hỏi: duyên lành tái ngộ do đâu hình thành? Thưa, duyên lành tái ngộ do thiện tâm của đôi bên thật sự thương nhớ, kệ hướng tâm đạo đạt tình thâm tiến, học hỏi không ngừng tự tiến riêng, tâm đạo quân bình nay đạt thức, từ bi mở rộng chẳng lo phiền. Tuy nhiên lành tái ngộ là do hai bên có cái thiện tâm, cái tâm lành nó muốn thương nhớ nhau, muốn thật sự tương ngộ thì nó sẽ được cái duyên lành đó. Cũng như bây giờ mình nhớ trời nhớ Phật, mình muốn gặp lại trời Phật thì hai cái thiện tâm đó có ngày mình sẽ cũng sẽ gặp Phật. Hướng tâm đạo đạt tình thâm tiến, mình hướng cái tâm về cái đạo mình mới đạt cái tình thâm tiến. Học hỏi không ngừng tự tiến xuyên, lúc nào mình cũng học để mình vượt qua hết những cái trở ngại của mình. Tâm đạo quân bình nay đạt thức, khi mà cái tâm đạo nó đạt cái sự quân bình thì nó mới đi tới cái sự đạt thức, đạt thức tâm trọn vẹn, từ bi mở rộng chẳng lo phiền. Lúc đó cái tâm từ bi nó mở rồi thì không có cái gì lo phiền, nó thành Phật rồi. Hỏi câu số 3: thuận thiên giả tồn là sao? Đáp: thuận thiên giả tồn là thuận tình trời mà hành sự chung tiến thì phần hồn sẽ được giải thoát. Kệ: thuận thiên quân bình điển trinh tươi, trí tuệ phân minh rõ đạo đời, thức giác chân hành đồng diễn tiến, bền lâu không bỏ tiếng nơi nơi. Ở trong cái pháp của mình đó, cái pháp nào là thuận thiên, pháp nào là thuận thiên? Cái pháp luân thường chuyển là thuận thiên, thì mình ngồi cái xương sống của mình thẳng, đưa lên thẳng lên trời, mình hít thở để cho nó diễn một vòng rồi nó phóng lên trên, đây là thuận thiên. Mình theo cái luồng điển của ông trời, phát triển của ông trời thì là thuận thiên. Thuận thiên quân bình điển tinh tươi, chúng ta cái điển mình đã tinh tươi, trí tuệ phân minh rõ đạo đời, thì lúc đó mình khai triển cái trí tuệ của mình đó, thì mình sẽ thấy rõ cái đạo đời như thế nào, thức giác chân hành đồng diễn tiến, bền lâu không bỏ tim nơi đây, giờ chỉ là tim thôi, thuận theo cái tình đời mình tiến. Còn nếu mà chịu hướng ngoại nó lôi cuốn xuống qua tình đời hướng hạ thì lúc đó là đi nghịch thiên á. Thành ra nó cái chỉ có một cái chiều hướng thuận thiên mà một cái chiều hướng là nghịch thiên. Thì bây giờ mình chọn đúng chiều mình đi á, thì mình sẽ tiến. Câu số 4, sự uất hận của loài người kết quả sẽ ra sao? Thưa, sự uất hận của loài người kết quả sẽ tự hại tâm lẫn thân, hậu quả sẽ mang bệnh nan y mà lìa thế. Kệ uất khí hoành hành phá thân tâm, nội qua bất ổn tự hao lần. Thần kinh bất ổn không hòa khí, tạo động khổ tâm tự tiến lần. À, khi cái người mà đây giữ nuôi dưỡng cái uất khí mà không có giải được á, thì cái điểm nó sẽ bị bế tắc, nó không có lưu thông đều trong cái bản thể mình á, thì nó sẽ dễ tạo ra cái bệnh ung thư. Dễ bệnh ung thư lắm. Người mà hay giận hờn hay nuôi dưỡng cái sự uất khí á, là nó kẹt dữ lắm, dễ bị bệnh lắm. Uất khí hoành hành nó phá tâm thân, nội khoa bất ổn tự hao lần. Nội khoa làm cho bên trong người cái tâm thần của mình nó cũng bất ổn, là những cái lần mà nó hao từ từ. Thần kinh bất ổn không hòa khí, tạo động khổ tâm tự tiến lần. Thì thần kinh mình nó không cũng không có ổn định á, thành ra cái sự điều khiển bên trong vận hành nó cũng không tốt, thành ra lúc chết chỉ mang theo cái bệnh nan y mà lìa thế thôi, chứ không có cách nào chữa được. Câu số 5 hỏi: trung tâm bộ đầu không phát triển thì phải làm sao? Đáp: thưa, trung tâm bộ đầu không phát triển thì sẽ tự thấy mình cô đơn và bơ vơ, thiếu sức sống tự nhiên và hồn nhiên. Kệ bộ đầu bực bội khó hành tu, sửa chữa tâm thân lại bớt mù. Nóng nắng không còn vui một mối, hành tâm tự sửa sống an vui. Nếu mà cái trung tâm bộ đầu của mình không phát triển á, thì mình sẽ cảm thấy cô đơn và bơ vơ, thiếu sức sống và thiếu sức sống tự nhiên và hồn nhiên. Bộ đầu bực bội khó hành tu, bộ đầu mà nó không khai thông nó bực bội lắm, khó tu. Chữa chữa tâm thân lại bớt mù, nhưng mà mình chữa sửa chữa tâm thân của mình á, thì mình bớt mù đi. Mù là mình không thấy đường đi luôn, mình không biết cái chân là cái gì, cái giả là cái gì. Nóng nắng không còn nguyên một mối, mà không có còn bực bội. Nóng nắng, nóng nắng nó làm cho con người bực bội, mình không còn bị cái đó trong tâm nữa, mình mới trở về cái một mối, cái gốc gác của mình, thành tâm tự sửa sống an vui, và sửa việc đó mới sống an vui được. Câu số 6 hỏi: danh Phật trời nằm ở nơi đâu? Đáp: thưa, danh Phật trời nằm nơi sức mạnh giữa cực thanh và cực tịnh. Sức mạnh giữa cực thanh và cực tịnh. Kệ dũng mãnh thực hành tự cảm minh, thực hành chất phát duyên trời độ, hành tâm tu luyện tâm thường giác, thể hiện chân tâm tự cứu mình. Cái ranh giới giữa Phật trời á, là nơi sức mạnh giữa cực thanh và cực tịnh. Sức mạnh giữa cực thanh và cực tịnh là cứu ở trên cao, đó là cái ranh giới của Phật trời. Phật trời ở bên trên và mình ở dưới. Dũng mãnh thực hành tự cảm minh, thực hành chất pháp duyên trời định, thành tâm tu luyện tâm thường giác, thể hiện chân tâm tự cứu mình. Câu số 7: tại sao người đời thích tổ chức sinh nhật? Đáp: người đời thích nhớ lại lúc sơ sinh thanh nhẹ, vì chuyện đời thường lôi cuốn nặng trược. Kể thế gian sức hút hồng trần động, khó khổ xuyên qua chạy một vòng. Đời tạm thích hồn tu tự tiến, trời cao ban chiếu sáng sai vòng. Đó, cái là người đời thường nói người đời thích làm sinh nhật là thành muốn nhớ lại cái lúc sơ sanh thanh nhẹ, mà bây giờ mình lớn lên rồi qua bao nhiêu cái sinh nhật đó, thì càng bị cái chuyện đời nó lôi cuốn nặng trược. Thế gian sức hút hồng trần động, thế gian nó có cái sức hút của hồng trần làm cho mình động hoài, khó khổ xuyên qua chạy một vòng, gặp đủ chuyện khó khăn rồi mình cũng xuyên qua, quấn một vòng xong học xong bài rồi cũng xuyên qua. Đời tạm thức hồn tu tự tiến, đời là tạm dùng để thức tâm hồn, hồn tu để tự tiến. Trời cao ban chiếu sáng khai vòng, trời lúc nào cũng ban chiếu cho mình cái ánh sáng để mình khai mở. Bài thơ của từng này là Quy Nguyên. Quy Nguyên là trở về cái nguồn gốc của mình á. Quy Nguyên diền mới đạt thanh cao, điển giới phân minh rõ trước sau. Quy Nguyên diền mới là ở trong bản thể mình là trước hết là phải trở về trung tâm bộ đầu, sau đó mình trở về nguồn cội. Quy Nguyên diền mới đạt thanh cao, trở về cái bộ đầu của mình đó thì mình hiểu đạt được cái sự thanh cao, điển giới phân minh rõ trước sau. Chúng ta mình biết bước qua điển giới bên trên đó thì mình mới phân minh rõ trước và sau nó như thế nào. Trùng tu khai triển trong dứt khoát, tự mình thức giác hướng thượng cao. Trùng tu là mình đã có tu rồi, khi nào mình tu tiếp á thì kêu là trùng tu. Khai triển trong dứt khoát, khai mở nó ra, dứt khoát đi tới, đi lên luôn, không đi xuống nữa. Tự mình thức giác hướng thượng cao, tự mình hiểu được á thì chỉ lo hướng thượng thôi, không dám hướng ngoại nữa. Thực hiện từ bi độ khắp nơi, tình trời quy một thanh thanh định. Thực hiện từ bi độ khắp nơi là ông Phật á. Ông thực hiện cái từ bi độ khắp nơi, tình trời quy một thanh thanh định. Tình trời giúp cho mọi người trở về là một. Không ngừng tiến hóa lại càng minh, gieo trồng ý tốt hằng cứu giúp. Không ngừng tiến hóa lại càng minh, không ngừng tiến hóa thì mình lo mình tu tiến càng ngày nó càng minh. Tự mình thức giác hướng tự cao, hướng về thanh nhẹ, tâm càng mở, thực hiện từ bi độ khắp nơi. Tình trời quy một thanh thanh định, không ngừng tiến hóa lại càng minh. Gieo trồng ý tốt hàng cứu giúp, bình minh sáng tỏ rõ tâm mình. Mình chỉ gieo những cái ý tốt thôi, mình cái phúc điền mình gieo những ý tốt thôi để cứu giúp mình và cứu giúp mọi người. Bình tâm sáng tỏ rõ tâm mình thì mình qua khỏi cái cơn đêm tâm tối rồi đó, mình sẽ tới bình minh. Bình minh mà cái mặt trời nó ló dạng đầy đủ thì nó sáng tỏ cái tâm mình. Như nói về đạo mà khi mà mình mở sáng, khai sáng rồi đó thì lúc đó cũng như mình ra khỏi cái bóng tối rồi. Hòa hợp không gian tự đứng trên, không lời không nói, không duyên nghiệp. Thì lúc đó mình hòa với cái thanh khí điển của trời đất, hòa với chấn động lực của càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó mình chỉ còn niềm tin thôi. Không lời không nói, không duyên nghiệp, không còn nói bằng lời, không còn cái duyên nghiệp gì hết. Giải tỏa phiền ưu tự phát khinh, giải tỏa những cái sự buồn phiền do cái đời thì mình không hiểu nó tạo ra. Phát khinh là mình phát nhẹ lên. Đời là tạm bợ nay thức giác, thế cảnh đảo điên rõ chân tình. Biết là đời nó là tạm bợ thì mình hiểu rồi, nay là thức giác. Thế cảnh đảo điên rõ chân tình, biết là thế tình cảnh ở thế gian nó là lúc nào nó cũng đảo điên. Trí tuệ phân minh hành tự giác, trí tuệ phân minh trí tuệ phân hành tự giác minh, trí tuệ phân hành tự giác minh, cái sự sáng suốt của mình phát triển ở bên trên á, nó phân ra để cho mình hành đi tới cái tự giác tự hiểu. Rồi quý thương luôn chị nha. Rồi, đến đây mình ha. Cảm ơn sự
cảm ơn anh Bảo. Chào bạn đạo.
Dạ cảm ơn anh Bảo, chào các bạn.
Chào các bạn.
Cảm ơn anh Bảo.
Em chào tất cả các bạn.
Chào các cô chú, chị bạn đạo.
Chào các bạn nha. Tắt nha.